vui đẹp thân thể rửa sạch nhơ trong tâm, màu trong suốt yên lặng sạch như không có hình. Tức là cái câu ở trong bài kệ là lắng sạch sáng trong như vô thể, tức là nhìn như là nhìn qua một cái kính sáng không có thấy nước đâu nữa hết, tức là nó trong sáng như vậy, như là nó không có thể chất. Thì giờ diễn tả đến cát báu ở dưới, cát báu lung linh nào thấy sâu, không có thấy là sâu gì hết á. Như là trong kinh nói cát báu ánh sáng suốt không chỗ nào chẳng chiếu. Rồi nhẹ nhẹ đông đưa cùng tưới rót, đây là diễn tả những cái dòng nước làm cho tươi thắm dung nhan đẹp tâm thần. Cái này như trên cũng nói rồi, là nước nhỏ chảy quanh, trong kinh nói xoay lộn rót vào nhau, êm đềm từ từ chảy, chẳng mau cũng chẳng chậm. Rồi còn có những cái sóng nhẹ vô lượng phát diệu âm, tùy ưng mỗi người phát ngữ, phát ngữ tiên. Sóng leo lên vô lượng tiếng bầu nhiệm tự nhiên, đó là kinh nói tùy theo chỗ cảm ứng, không ai chẳng nghe tiếng. Tức là người nào cũng được nghe cái tiếng đó, mà tiếng đó tự nhiên thành ra tiếng thuyết pháp, mà thuyết pháp lại tùy theo mỗi người nữa mà thuyết. Ai sân nhiều cái nghiệp sân thì sẽ nghe thuyết của từ bi, ai nhiều nghiệp si thì nghe thuyết của trí huệ chẳng hạn như vậy. Hoặc là nghe tiếng Phật, hoặc là nghe tiếng pháp, hoặc là nghe tiếng tăng, hoặc nghe tiếng tịch tĩnh, nghe tiếng không vô ngã, nghe tiếng đại từ bi, nghe tiếng ba la mật. Thì trong bài kệ nói là hoặc nghe kinh kệ quy tam bảo, hoặc nghe tịch tĩnh vô ngã không, hoặc nghe vô lượng ba la mật lực. Lực ở đây là thập lực của Đức Phật. Đức Phật có 10 lực. Bất cộng pháp, Đức Phật có 18 pháp bất cộng, tức là không chỉ riêng Đức Phật có, chứ không chung với lại Bồ Tát A La Hán. Gọi là bất cộng, tức là không cùng chung. Huệ thần thông là nghe các tiếng thông huệ, tức là thần thông và trí huệ. Hoặc nghe vô tác vô sinh nhẫn, tức là nghe các tiếng vô sở tác, nghe tiếng bất khởi diệt, tức là không có sinh diệt, nghe tiếng vô sinh nhẫn. Vô tác đây là không có tạo tác, không tạo tác có nghĩa là vô vi, tức là bất động. Đây là bản thể của trí huệ. Cũng như mình nói cái mặt gương á, khi người ta soi gương thì hình nó hiện lên gương, hình nó hiện lên gương, nhưng mà cái gương nó đâu có tạo ra cái hình. Thành ra cái gương luôn luôn nó có cái tác dụng là chiếu cái hình, thể hiện ra các hình, nhưng mà nó không có tạo ra các hình. Thành ra kêu nó là vô tác. Là như vậy. Thì cái trí huệ của trong đạo Phật nó cũng y như thế, nó cảm ứng với lại nghiệp của chúng sinh mà thể hiện là các hóa thân. Sinh ra các hóa thân để độ sinh, chứ nó không có tạo ra. Nghe tiếng bất khởi diệt, nghe tiếng vô sinh nhẫn, là tiếng cam lộ quán đỉnh, cho đến tiếng diệu pháp, cái này nó đều thuộc về Phật pháp. Tức là những cái pháp gọi là cam lộ quán đỉnh. Pháp này thì nó thuộc về đại thừa Phật pháp. Khi một vị vua ở bên Ấn Độ, thì khi mà một hoàng tử mà được phất phong làm thái tử, nghĩa là để lên nối ngôi á, thì sẽ làm cái lễ kêu là quán đảnh. Quán là rửa, đảnh là đảnh đầu á, tức là rửa cái đảnh đầu, mới lấy cái nước trong sạch á, mới tưới lên cái đầu. Thì trong cái lễ tấn phong như vậy, nó có cái lượng nghi thức như thế. Thì về sau này đạo Phật áp dụng cái đó và lấy cái danh từ đó để chỉ cho những cái bậc Bồ Tát mà gọi là trở thành pháp vương tử. Tức là con của Đức Phật là vua pháp, tử là con của vua pháp, tức là pháp vương tử, thì sẽ đến cái mức độ là gọi là quán đảnh, tức là đắc được cái pháp mà sẽ thành Phật ấy. Thì còn kiếp thành Phật này nọ kêu là quán đảnh pháp, và cam lộ là cái nước để tưới lên, cho đến tiếng diệu pháp, tức là những cái âm thanh của diệu pháp. Tùy theo căn tính đều hoan hỷ, tức là như kinh nói là các thứ tiếng như vậy, từ cái sóng nó vang ra, xứng với cái chỗ người nghe, tức là tùy theo mỗi người được nghe thế nào thì sẽ được nghe cái đó. Và lòng của họ vui mừng vô lượng. Bài kệ lại nói thuận tướng tam bảo, nghĩa chân thật, nghĩa thật chân. Tức là nó thuận theo cái tam bảo, cái tướng của tam bảo. Các đạo Bồ Tát thanh văn hành, tức là những cái sự thực hành của các đạo Bồ Tát và thanh văn, tất cả mọi thứ đều được nghe. Thế tức là tùy thuận nghĩa của thanh tịnh, nghĩa ly dục tịch diệt, nghĩa cùng là nghĩa chân thật. Thuận theo pháp tam bảo, thập lực vô sở ý, cùng là pháp bất cộng, tùy thuận chỗ hành đạo của các bậc Bồ Tát và thanh văn thông tuệ, tức có thần thông và trí huệ. Tức là tất cả những cái mà mình nghe, mình hiểu, nó đều tùy thuận theo các cái tam bảo và các cái nghĩa của chân lý, các cái sự thực hành của Bồ Tát thanh văn. Tam đồ khổ nạn danh tuyệt mất, tức là tên của tam đồ và khổ nạn đều tuyệt mất hết, chỉ còn tự nhiên âm khoái lạc. Thế nên nước ấy hiểu an lạc, đầu mặt đảnh lễ vô cực tôn, cùng chi chúng sinh vạn sinh an lạc quốc. Cho nên trong đó kinh nói là không có những tên của các chốn tam đồ, là địa ngục, nạn quỷ, súc sinh, là những chỗ tam đồ khổ nạn, thì thuần có âm thanh rất là vui sướng tự nhiên, tức là âm thanh của an lạc mà thôi, của pháp. Cho nên cõi nước đó tên gọi là cực lạc. Và thế nên nước ấy hiểu an lạc, đầu mặt đảnh lễ vô cực tôn. Vô cực tôn đây tức là tôn, là tôn quý nhất, không có gì mà có thể tôn quý hơn được. Cực là cùng cực, không có gì cùng cực hơn nữa, vô cực tôn. Thì đảnh lễ đây là đảnh lễ A Di Đà Phật đã thành tựu đến một cái thế giới mà không thể nào tưởng tượng nổi như vậy. Thì coi như đến bài kệ 51 đó là chúng ta hết, coi như chấm dứt những cái gì tán thán ca ngợi về cảnh giới cực lạc. Bài kệ thứ 52 trở đi là bắt đầu đảnh lễ những nhất là ngài Long Thụ này nọ, thì sau mình sẽ nói từ bài kệ thứ 52 trở đi đến hết, nó cũng không có bao nhiêu cái ý nghĩa gì về cực lạc nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình còn giờ mà khoảng mới 4:30 à, tôi nhìn tôi tưởng 5:30 thì nói qua, tại vì đây nó cũng còn bao nhiêu bài kệ nữa và nó cũng không còn thuộc về cực lạc thế giới. Thì bài kệ 52 này là chỉ có nói về bổn sư Long Thủ Mahatat. Mahatat tức là Mahatat Đoà, Mahasat Khoa, có nghĩa là Maha là lớn, còn Sat Khoa thì có nghĩa là một chúng sinh. Chúng sinh này có tâm lớn, thành ra kêu là chúng sinh lớn, tức là Bồ Tát. Long Thụ là ngài chuyên giảng về tính không. Long Thụ nói về tính không, luận về tính không và hoằng hóa về tính không, đại thừa tính không. Thì ngài Long Thụ này trong những bộ giảng, luận giảng của ngài, ngài cũng có nói đến cực lạc thế giới. Và nhờ qua những bộ luận đó cho nên cái sự mà giới thiệu về cực lạc thế giới mới được chú ý đến. Cho nên Long Thụ Bồ Tát tuy rằng là tổ sư của tính không, nhưng mà cũng là tổ sư của Tịnh Độ Tông nữa. Tịnh Độ cũng cho Long Thụ Bồ Tát làm tổ. Người ta truyền thuyết, ta nói rằng cái bài kệ vãng sinh á, Nam Mô Di Đà Bà Già Đa Tha Là Đa Già đó, bài kệ đó là do Long Thụ Bồ Tát đó hoàn truyền, tức là từ Long Thụ Bồ Tát mà ra. Trước dáng hình hài luận võng tà, tức là trước dáng hình hài, tức là ngài sinh ra ở trong thế giới này. Theo người ta nói thì Long Thụ Bồ Tát này rất là thông minh, đọc hết kinh điển ở trên thế gian này, nhưng mà ngài vẫn nghĩ là hình như nó chưa đủ. Tại vì thế gian này lưu truyền lại kinh điển nó đâu có đầy đủ, Đức Phật thuyết pháp vô lượng mà. Cho nên Long Thụ mới, nhân một hôm đó Long Thụ đi tìm kiếm pháp á, thì Long Vương mới hiện lên. Long Vương mới thỉnh mời Long Thụ về dưới Long Cung á, Tại vì theo như là huyền thoại trong đạo Phật á, thì tất cả cái kinh của Đức Phật thuyết á, là đều được giữ ở dưới Long Cung, tức là vua rồng giữ. Thì chúng ta biết rằng rồng á, thì thực ra là cái huyền thoại của Trung Hoa. Bên Ấn Độ không có rồng, Ấn Độ có rắn thôi. Ấn Độ không có biết đến rồng, Ấn Độ chỉ có kêu là rắn. Nhưng mà rắn này rất lớn, rất to lớn mà ở dưới biển nữa. Thành ra đúng là rồng của bên Trung Hoa rồi. Trung Hoa kính trọng rồng cho nên không có kêu là rắn. Rắn là cho nhỏ nhỏ chui chui ở dưới đất thôi. Loài rồng á, là cái loài mà là vua ở dưới biển. Mà biển á, là cái chỗ mà nó chứa tất cả những cái chất báu, chất quý báu. Thành ra cái gì mà quý á, là rồng giữ hết. Rồng là giữ quý, những đồ quý rồi. Mà không phải những đồ đó là những chất báu thôi, mà những cái quý về tinh thần nữa, đó là giữ gìn cả Phật Pháp nữa. Thì thông thường mỗi khi mà Đức Phật thuyết Pháp á, là Thiên Long Bát Bộ thì đều tụ tập lại để nghe Pháp hết. Thì Thiên là trời, Long là rồng. Bát Bộ tức là tám cái loài quỷ thần nữa, cũng đều nghe Pháp. Và nghe xong á, thì ai đấy đều hưởng cái an lạc. Nhưng mà rồng á, là giữ luôn cả kinh. Rồng gom thu kinh này nọ giữ. Cái gì quý là rồng giữ. Cho nên dưới cái thất bảo kho tàng ở dưới đó là có kinh điển của Đức Phật. Cho nên Long Vương mới mời Long Thụ Bồ Tát này xuống dưới Long Cung để coi kinh. Long Thụ Bồ Tát xuống đó mới coi hết tất cả kinh trong vòng một thời gian ngắn thôi. Tức là chỉ khoảng một tháng. Coi hết kinh của Đức Phật. Rồi sau khi coi hết kinh của Phật rồi thì Long Thụ Bồ Tát mới cũng như là muốn nhập diệt, chứ không muốn trở về thế giới này nữa. Thì lúc đó thì Long Vương mới thỉnh cầu là hãy trở lại trên đất liền á, để thuyết pháp. Đó là truyền thuyết trong đạo Phật. Do đó cho nên Long Thụ Bồ Tát mới trở lại. Và do đó cho nên mới từ Long Thụ Bồ Tát á, là cái vị Bồ Tát đầu tiên mà hoằng dương Đại Thừa Phật Giáo một cách rộng rãi, mạnh mẽ. Và từ Long Thụ Bồ Tát trở đi mà Đại Thừa Phật Giáo mới xuất hiện một cách chính thức ở trên thế gian này. Kể cả các kinh điển như là kinh Bát Nhã, như là kinh Hoa Nghiêm, tất cả những kinh Đại Thừa, thì từ cái thời ngày Long Thụ trở đi thì tự nhiên nó xuất hiện. Thành ra người ta nói là do Long Thụ Bồ Tát mang từ dưới Long Cung về. Thì trong bài kệ mới nói là trước tiên ngày giáng hình hài, tức là ngày sinh ở trên, mang cái thân mình này sinh vào cái cõi đời này, luận võng tà, tức là biện luận về tất cả những cái gì không đúng, những cái tà, mà cái đúng nhất mà ngài Long Thụ kết luận đó là tính không, đóng kín tà môn, tức là do cái luận của ngài đó, nó đóng kín hết các cái cửa tà, mở ra khai chính đạo, mở ra con đường chân chính, tức là con đường tính không á. Ngài như mắt sáng cõi diêm phù, tức là ngài như là cái con mắt của cái cõi diêm phù, là cái diêm cõi của mình, cõi diêm nó có tên là diêm phù đề. Vâng Thế Tôn vào hoan hỷ địa, tức là vâng theo lời dạy, lời giáo pháp của Thế Tôn tu hành á, tu hành như vậy mà ngài nhập vào hoan hỷ địa, tức là cái địa thứ nhất trong 10 địa của Bồ Tát. Hết 10 địa đó mới thành Phật, thì ngài nhập vào hoan hỷ địa. Rồi ngài sinh về nước An Lạc, nương theo Di Đà, tức là nương theo Phật A Di Đà. Đó là ca ngợi một vị tổ mà đã đem cái Đại Thừa Phật Pháp đến. Nếu mà theo truyền thuyết ta nói thì tất cả kinh Đại Thừa là do từ Long Thụ mà ra. Hay là kinh A Di Đà, kinh gì cũng từ đó mà mới phát huy. Cho nên đây ngài Đàm Loan mới đảnh lễ vị tổ sư bổn sư Long Thụ đó. Và nương theo cái hạnh của ngài là sinh về An Lạc và nương Di Đà Phật. Rồi bài kệ thứ 53 là ví như rồng chổi mây cuốn theo diêm phù đề nở trăm hoa khai. Nam mô Long Thụ Tử Vi Giác, cấp lòng quy mạng đầu mặt lễ. Này là đảnh lễ ngài Long Thụ. Là nói cái bài kệ là như là rồng mà nó bay lên á thì nó cuốn theo mây. Thì khi mà ngài Long Thụ xuất hiện á để mà khai triển Đại Thừa Phật Giáo á, thì lúc đó là tất cả những cái tinh hoa của Đại Thừa Phật Giáo bắt đầu như là con rồng mà nó bay lên, nó cuốn theo mây nổi lên đó. tất cả những cái tinh hoa của Đại Thừa bắt đầu xuất hiện. Thành ra Diêm Phù Đề nở trăm hoa khai. Thì khi mà Diêm Phù Đề nó đến mùa nó nở hoa thì nó nở rực hoa, nó nở rực hết. Thì cũng như là khi mà Ngài Long Phụ mà hoằng dương Đại Thừa Phật Giáo thì tất cả những cái thánh tăng của Đại Thừa Phật Giáo xuất hiện. Từ Tánh Không sang đến Duy Thức, rồi sang đến Trung Hoa là Hoa Nghiêm Thiên Thai, nó tất cả những cái Đại Thừa nó phát triển. Thành ra mới đảnh lễ Từ Bi Giác, Từ Bi và Giác Ngộ Long Phụ. Long Phụ Bồ Tát này được đại bên Tây Tạng người ta coi như là Đức Phật. Người ta coi là một vị Phật thứ hai á. Rất lòng quy mạng đầu mặt lễ, đây là đảnh lễ Ngài Long Thụ. Rồi sau đó mới bắt đầu sám hối, và kệ thứ 54. Con từ vô thủy lần ba cõi, tức là từ vô thủy kiếp đến giờ mình thế này, cứ lần theo ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, luân hồi như vậy. Do vòng hư vọng chuyển luân hồi, do cái vòng luân hồi hư vọng đó mà cứ chuyển theo cái sự luân hồi, từng niệm từng thời đều nghiệp tạo.